Bóng tối đi qua phần thứ 18. Tôi biết ngay từ lúc Hiền hỏi tôi từ đâu đến đây, phản ứng sững sờ của Hiền dù chỉ trong một thoáng, tôi cũng đoán được nguyên cớ của nó. Và cũng từ giờ phút đó, thái độ kể cả kiêu kỳ của Hiền biến đâu mất, thay đổi thái độ đối xử với tôi ngay. Hiền không nói, nhưng mấy bao nhiêu đó đã nói cho tôi quá hiểu. Sài Gòn nhất định có liên quan đến Hiền quá nhiều. Tôi muốn hỏi thăm Hiền một câu, nhưng Hiền đã đi xa. Nàng lầm lối đi, cúi mặt nhìn xuống đất, sữa vẫn vác trên vai, lắc lư thân người mảnh mai bé nhỏ, nhẹ nhàng nhịp bước theo lối quanh. Tôi văng võng xong, ôm đồ đạc mò xuống suối rửa ráy, thay đồ và giặt giũ. Cái mệt mỏi đến đờ đẫn sau cuộc đi xa, nước suối lạnh làm tan biến đi nhiều, trong người tôi thấy dễ chịu hơn. Trở lên nhà, tôi leo lên võng nằm nhìn chung quanh suy nghĩ bâng quơ. Đồng Nai thượng đấy ư, cũng toàn rừng là rừng, cũng màu xanh muôn thuở, cũng cái không khí yên tĩnh đến từ u buồn, gợi một cái gì sợ hãi bâng quơ lẫn với nỗi bàng hoàng triền miên không căn cớ. Suốt mấy ngày hôm nay, với cái thân sốt rét mới hết, tôi phải lội bộ mỏi đến nhiều người. Ở B2 chắc người ta đã hài lòng lắm, hài lòng vì đã tống khứ được tôi, hài lòng vì mình có quyền nhất là thỏa mãn được tình cảm giai cấp, đã thống trị, đã sai khiến tên trí thức hạ uy thế, hạ giá trị nó xuống ngang hàng với thứ người hạng bét trong xã hội. Vậy mà, ngoài mặt người ta vẫn làm xa vẻ quan tâm chăm sóc đến tôi, chính trị là vậy. Bây giờ thì xa lắm rồi, xa sông bé, xa đồng bằng, xa tất cả. Ngược lại, có lẽ từ nay tôi sẽ được vui vẻ hơn, thoải mái hơn về tinh thần. Tôi sẽ được sống trong quên lãng, không chừng chính tôi cũng sẽ quên lãng, không còn nhớ đến mình là ai, thuộc giai cấp nào, có gì để kiêu hãnh khoe khoang với mọi người. Và nhất là quá khứ, một quá khứ trong mơ, nhiều hoa mộng. Từ nay tôi sẽ được biến thành anh nông dân, không tay cuốc tay cày thì cũng tay cuốc tay rửa. Tôi chợt nhớ, mình nằm mỗi một mình, không biết Du đâu mất. Chắc là Du đã la cà xuống bếp tán hù tán vượng, quạt chị nuôi của tôi đây. Kể như Du cũng sướng thiệt, hồn nhiên vui vẻ, không chút băn khoăn suy nghĩ nào. Thản nhiên chấp nhận cuộc sống hiện tại của chính mình, không cần biết, không cần quan tâm nhiều đến sự thể xảy ra hàng ngày. Xem đó là một thứ tự nhiên, không ta thán, không oán hận. Thế nào cũng được, sao cũng được, đúng hết, mọi thứ đều đúng. Duy chỉ có một điều, sợ đảng nhận xét xấu, sợ ban chỉ huy không hài lòng ghi lý lịch. Chỉ có thế thôi, lạ thiệt, đảng là cái gì nhỉ? Là một thứ thần thánh vô hình hay cũng chỉ là người thể hiện bằng với tất cả cái xấu, cái yếu, cái hèn và biến đổi luôn. Tôi chợt nghe có tiếng cười nói của nhiều cô gái từ xa vọng lại lẫn với tiếng gió trên của ngọn cây rừng. Các nàng trên Đồng Nai thượng đi tải thịt đã về rồi đó. Tôi mỉm cười một mình. Đêm hôm kia, từ bệnh viện về, núp ngoài rừng, tôi nghe cấp chỉ huy đã nói về bản chất bệ rạc tệ hại của tôi, đạo đức kém. Mà giờ đây hết chỗ, đưa tôi đi sao lại đưa tôi về một nơi hoàn toàn là con gái? Không ngại tôi tắc quai tắc quái, đốn mặt thêm hay sao? Rồi tiếng nói tiếng cười vui vẻ rộn rã nổi lên dưới bếp. Tiếng kim khí giao thớt va chạm vào nhau khua động không ngừng. Một chút sau, một thanh niên đứng tuổi hiện ra ở khúc quanh tiến vào nhà. Anh ta mặc quân phục vải ta đen, da rám nắng với cây súng trường Max trên vai. Tay cầm mấy tờ giấy, ý chừng anh ta là Hai Minh. Chắc đã gặp Du dưới nhà bếp trao thư, từ giấy tờ từ B2. Tôi ngồi dậy, bước đến sân, anh ta nhoẻn miệng cười. À, chào anh vừa đến hả? Dạ, chào anh, tôi vừa đến. À, xin tự giới thiệu với anh, tôi là Minh, Hai Minh, phụ trách B195. Mấy hôm nay tôi có được thư báo của B2 là sẽ có anh đấy. À, tôi có ý trong. À, hôm nay mừng được gặp anh. Hai Minh bắt lấy tay tôi, xong mang súng máng lên cột. À, nghe nói anh bị sốt nặng lắm, nằm ở G2 hả? Nay khá nhiều chứ anh, ai coi bộ anh xanh nhiều đó. Tôi mới ra bệnh viện chiều hôm kia. Ý, sao anh không nghỉ lại ít hôm cho khỏe rồi hãy đi? Tôi cười. Anh ba biếu bảo đi thì đâu ở lại được anh. Giá lại tôi cũng muốn đi sớm. Ừ, có lẽ nhờ vậy mà mình gặp nhau sớm hơn. À, thú thật với anh, ở đây thanh niên mình ít lắm, không có bằng cái lẻ của chị em. Có thêm anh á, đông vui nhà vui cửa. Cô muốn đánh à, Tú Lợi Khờ cũng đủ người. À, khi nãy tôi nghe cô Hiền cho biết là anh bắn được con bò rừng lớn không anh? À, cũng to, chắc được trên 300 cân. Chị em bây giờ đang còn luân phiên nhau tải vào. Mai mà hôm nay có thịt để đãi anh. Thôi, anh nằm nghỉ nha. Tôi còn phải trở xuống trông coi chị em họ ra thịt. Tối nay ăn uống xong xuôi, chúng mình sẽ nói chuyện nhiều. Anh ăn cháo nghe, để tôi dặn đồng chí Hiền nấu cho anh. Đừng anh, đừng anh. Mấy chị em, anh em ăn gì tôi ăn lấy mà. Ê, tụi tôi chỉ có bóp kè, anh còn đang bệnh, ăn không kham nổi đâu. À, tôi đi ngang anh. Dạ, dạ, anh bận thì cứ đi, khách khứa gì, từ nay tôi là lính của anh mà. Hai manh cười xô tay lia lịa. Ê, ê, ý chết, đừng anh, đừng có nói vậy chứ. Chút nữa, khỏe không chừng tôi xuống bếp chơi với anh á. Ừ, ừ, xuống cho vui. Hai mình bước đi, tôi nằm xuống và vì mỏi mệt nên tôi ngủ thiếp đi. Đến chừng giật mình tỉnh giấc thì trời đã tối từ bao giờ. Trên chiếc bàn tre, ai đã đốt sẵn một chiếc đèn làm bằng vỏ chai alcohol. Chiếc đèn chai, nhìn kỹ tôi mới thấy đó là cả một kỳ công, một sáng tạo thích thú. Miệng chai alcohol vốn là một cái lỗ nhỏ xíu, được người ta dùi cho rộng ra, rồi dùng một cái vỏ đạn gạt pin, dũa cho nhỏ lại đôi chút và lọt khích vào cái miệng chai. Vỏ đạn được gỡ hộp nổ, xiên vào ống đồng rỗng bằng ruột cây viết bi, luồng tim bằng chùm chỉ sợi. Trong lòng vỏ đạn chỉ có một lò xo thép. Mỗi khi vặn chặt nút chai đẩy thì ống đồng và kim thụt xuống, mở nắp ra, ống đồng lại vọt lên. Nắp chai được bọc ngoài lớp thau bóng loáng, có núm nhỏ. Từ núm người ta cột một sợi xích xuống cái khoen ở cổ chai. Như vậy, dùng chiếc đèn chai này vừa gọn, vừa có thể bỏ trong ba lô hay cái cài vào thắt lưng di chuyển mà không sợ dầu hôi đổ ra ngoài. Tôi ngồi mân mê ngắm nghía mãi chiếc đèn, tiếng dao băm thịt lẫn trong tiếng cười đùa vui vẻ của đám đông dưới nhà bếp vọng lên, làm tôi thấy thèm, muốn hòa mình vào đám đông đó. Bắt chước mấy anh em trước đây, tôi bẻ một lá dầu con mọc ở đầu nhà cặp vào phía sau đèn làm tấm chắn cản gió, để đèn không bị gió chao cũng không chói mắt. Tôi hạ đèn thấp xuống, lom khom soi đường sợ có rắn, bước dần xuống bếp. Từ ngoài nhìn vào, hàng chục chị em ngồi quay quần thành từng khóm bên những đống thịt to tướng, vừa sắc vừa chặt, vừa vui cười vui vẻ. Ánh lửa trong lò bập bùng, ánh sáng đèn chai bên ngoài văng văng, gợi cho tôi cái không khí gia đình trong những ngày có giỗ hay bất cứ một đêm tiệc nào ở miền quê. Không khí thực ấm cúng vui vẻ, hồn nhiên làm sao. Tôi chợt nghe một giọng nữ từ bên trong bếp vọng ra. Kìa, ổng bưng đèn xuống kìa, coi bộ nằm một mình nó buồn, sợ ma sợ cọp nữa, chịu sao thấu. Và tôi cũng nghe tiếng của Hiền. Nhằm cái lúc gian khổ nhất, tụi mình ăn bắp kè thay gạo như lúc này, đến đây để xúm nhau chia khổ chia vui, sốt rét mới biết. Mặt con xanh như là mặt con dọc, không khéo lại sốt nữa cho coi. Cha bầm thịt nấu cháo cho người ta ăn kia mà còn nói bóp kè, coi bộ lo dữ hả? Chị nuôi tích cực và tốt bụng quá. Cái bà này đừng có nói bậy, bà bệnh hay ai bệnh cũng vậy, chị nuôi phải có bổn phận săn sóc nấu cháo cho người ta chứ. Xuỵt, coi chừng người ta nghe. Hai Minh quay đầu ra gọi lớn. Ê, hey, anh Tư ơi, vô đây anh. Tôi sững người, lạ thiệt, tôi chưa hề nói với anh ta tôi là thứ tư, sao anh ta biết? Chắc Hiền nói, chỉ ba tiếng ngắn ngủi anh Tư ơi, nhưng nó làm tôi cảm động không cùng. Tuy tôi nói với Hiền là nàng cứ tôi kêu tôi bằng tên, đừng có gọi thứ, thực sự đó chỉ là một hình thức từ chối theo kiểu xã giao. Tôi là người miền Nam mà, phong tục tập quán của quê hương tôi hằn vết trong lòng tôi mà. Sừng hồ với nhau, gọi nhau bằng thứ, nó là một hình thức biểu hiện sự kính trọng, sự biểu hiện tinh thần thân ái mặn nồng. Và ở trong khung cảnh này, trong rừng núi của chiến khu, nó còn biểu hiện sự chấp nhận tình cảm chân thành, đón nhận người mới nhập cuộc. Nếu Hiền, nếu Du hay một người nào khác ở đây lần đầu tiên gặp tôi đã gọi tôi bằng từ ngữ anh Tư đó, có lẽ sự rung cảm trong lòng tôi chỉ là một phút thoáng qua như làn gió nhẹ. Nhưng với Hai Minh, một người lớn tuổi hơn tôi, mặt khác trên phương diện địa vị cách mạng, là cấp chỉ huy trực tiếp, là thủ trưởng của tôi, sự rung cảm thấm hơn nhiều. Nó nói lên một cách mạnh mẽ, Tình tôi dành cho anh đó chân thành lắm, không mạo mè, không là một hình thức động viên chính trị. Tôi bước vào nhà bếp với sự cảm động nghẹn ngào, tôi run run thốt lên. Mấy anh chị ở dưới này vui quá. Hai Minh vừa sắc thịt miệng vừa cười. Anh coi giống nhà có dỗ không hè, động dao động thớt rượm ben hết. Một cô lên tiếng hóm hỉnh kể lại. Không phải dỗ mà đón khách mới từ Sài Gòn qua lễ đến đó. Sao lại khách bà? Người nhà chứ. Ừ, ổng không chịu khách thì lính mới. Hiền ngồi kế bên bếp cũng vui miệng ké thêm vào. Cha, kẻ gọi bà, người đáp ông. Cha, ông bà vui dữ. Cô gái kia giãy nảy lên. Thôi bỏ đi đồ quỷ, đừng có nói bậy, đừng có phá tao chứ. Người ngoài nghe hiểu lầm, nhà nước nghe có mà ngồi kiểm thảo rụt xuân sống. Hai Minh giải vây. Ê thôi mà, mấy bà bỏ đi, để tôi giới thiệu đã. Đây là anh Tư Hùng U50 mới thuyền chuyển đến công tác với B195 của mình. Anh Tư Hùng là một sinh viên lực khoa Sài Gòn và cũng là một cán bộ cũ theo kháng chiến chống Pháp từ 95. Trong khi chờ đợi cục chính trị xác nhận cấp bậc chức vụ tạm thời coi như là cán bộ của U50. Mọi người vỗ tay lẹp bẹp, tôi cũng vỗ tay cười theo. Tiếng vỗ tay dứt thì Hiền phát biểu ý kiến ngay.
Anh hai, quan mà không lo cứ coi như lính chứ anh hai.
Nữa, cái bà này nữa, gì mà quan với không có quan.
Tôi chen vào, mấy chữ đùa cho vui mà anh.
À, từ nay trở đi có anh, mình ở đây có thể tổ chức học văn hóa được rồi đó. Trước giờ chuyện học hành thiệt là ẻ ạch, chẳng ra làm sao hết.
Hiền hỏi với vẻ châm biếm. Vậy sao ban chính trị bảo là đơn vị trực thuộc U50, đơn vị nào cũng phải xúc tiến phong trào văn hóa học bổ túc, ngoại trừ B195. B195 cần làm rẫy cho tốt chứ chưa cần học.
Ê, nữa rồi.
Tôi lấy làm lạ hỏi. Gì lạ vậy anh hai?
Ê, thế mới có chuyện nọ cho chị em người ta thắc mắc. Nói cho ngay, giấy tờ công văn chỉ thị không có đá động gì tới. Nhưng hôm trước nè, bảy cảnh ở B2 nói với mấy đơn vị khác bảo B195 chừng nào lao động giỏi rồi hãy học.
Ê, biết thế nào mà lao động giỏi, bộ anh chị em mình ở đây bị xem là không biết lao động sao? Giọng Hai Minh thấp xuống.
Ê, chút nữa về trên nhà tôi nói cho anh nghe.
Sau khi ăn xong, tôi nhìn đồng hồ tay đã 10 giờ hơn. Tôi và Hai Minh lững thững kéo nhau về nhà trước, trong khi mọi người còn ở lại nhà bếp vui vẻ chuyện trò, nói chuyện năm trên. Vài anh chị em còn sán thịt lụi nướng ở miệng lò. Để ca muỗng lên chiếc bàn tre, Hai Minh trở lại vấn đề ban nãy.
À, cái chuyện học văn hóa phiền lắm anh ơi. Phần lớn anh chị em đưa về đây công tác được đảng ủy khu A xem không phải là thành phần cơ bản. Số còn lại là bần cố nông, nhưng số này ít quá. Trình độ mỗi người một cỡ, không ai bằng ai hết. Động cơ quan tham gia cách mạng cũng không thuần nhất.
Tôi hơi lấy làm lạ. Như vậy hầu hết anh chị em đều có trình độ văn hóa khá, ít ra cũng lớp nhất tiểu học.
Ê không anh ơi, đa số chỉ biết viết. Tuy nói là không phải thành phần cơ bản, thực sự anh chị em đó cũng không phải là địa chủ phú nông hay tiểu tư sản trí thức gì, mà được cấp sách đến trường như những người khác. Anh lạ gì bà con nông thôn của mình, những gia đình có ăn chút đỉnh thuộc lớp trung nông mới ở miền quê xa xôi hẻo lánh, đâu có trường gần nhà để học, xa thì lại ngại không muốn cho đi, giữ ở nhà để giúp đỡ tay chân.
Vậy thì anh chị em ở đây cũng nông dân cày ruộng chân lắm tay bụng, phân chia thành phần giai cấp gắt gao dữ.
Nói chung, tuy trên danh nghĩa không có giống như anh là tiểu tư sản trí thức, nhưng thực tế những anh chị em ở đây chẳng khác anh mấy đâu.
Ở đây có anh chị em nào trình độ văn hóa khá không anh?
À, hai chị hồi nãy với anh dưới bếp đó, một chị tên Hiền, một chị tên Ngân. Chị Hiền có tú tài một, tú tài Pháp đó. Chị Ngân học qua lớp đệ tam, như vậy ngang vào lớp 8, lớp 9 miền Bắc. Vài ba chị em nữa thì đâu đệ thất, đệ lục, còn bao nhiêu đều lem nhem ở cấp 1. Cấp 1 miền Bắc tức bậc tiểu học trong Nam. Nhưng mấy chị em khá họ không quen dạy học nên họ lọng cộng mắc cỡ không có chịu dạy. Ngược lại, mấy anh chị em kém họ lại thích học. Tôi muốn tổ chức mấy lớp học văn hóa bổ túc mà không làm xuể nên thôi. Bây giờ có anh nhờ anh giúp vậy. Kể ra giúp anh chị em trong đơn vị được học trau dồi thêm văn hóa cũng là một điều tốt nên làm. Tôi cũng thích như vậy, vì chính công việc đó nó sẽ làm cho tôi vui hơn và hòa mình vào tập thể, thân mật hơn, vui vẻ hơn trong nỗi thông cảm hoàn toàn giữa anh chị em cùng đơn vị. Nhưng việc đó cũng có những trở ngại rất lớn. Trước tiên là sách vở tài liệu lấy ở đâu ra, hướng dạy như thế nào để khỏi bị quy vào cái tội lỗi dạy theo phương pháp đế quốc, chương trình đế quốc, trái ngược với đường lối giáo dục của công nông, của đảng đề ra, ấy là chưa kể bảy cảnh bảo B195 chừng nào lao động giỏi hãy học. Tôi ngập ngừng trả lời Hai Minh một cách chiếu lệ, dò xem phản ứng của Hai Minh ra sao. Anh Hai à, có nhiều vấn đề khó khăn lắm anh ơi, mình tổ chức lớp học rồi sẽ ra sao đây? Hai Minh ngỡ tôi muốn nói riêng việc phản ứng của B2 nên trả lời ngay.
Đã là lính hạng bét, thứ cán bộ bị phó, tôi có ngại gì chuyện thăng gián đâu. Cái có lợi cho tập thể mình cứ làm, không lẽ tổ chức học văn hóa là một cái tội phản động sao?
Tôi ngã lưng trên võng nằm suy nghĩ bâng quơ, tôi thấy tiếng đàn. Tôi thấy nhớ tiếng đàn, thấy thèm được kéo vĩ cầm, vài đoạn khúc của Chopin. Ôi nhớ quá! B39 ơi, mấy người sao ác quá vậy? Cây dĩ cầm của tôi các người đã chuyển vào đến phương trời vô định nào? Còn cá radio transistor standard của tôi nữa, suốt mấy tháng này rồi, tôi như một thằng mù, thằng điếc, không biết những gì xảy ra trên đất nước này và cũng như trên thế giới. Báo chí đã không, tin tức cũng không nốt, dù là thứ tin một chiều. Tôi nhớ đến câu nói của người xưa, kẻ sĩ một ngày không xem sách, soi gương mặt mũi thấy tối tăm. Huống hồ tôi đã không đọc mấy tháng liền. Người nay bảo một ngày không xem tin tức báo chí đã trở thành lạc hậu, quờ quạng như thằng mù. Một ngày đã vậy, huống hồ tôi đến cả mấy tháng. Mặt mũi tôi đã ra sao rồi? Tôi đã đuôi mù, lạc hậu đến mức độ nào rồi? Một thứ người rừng trắng chắn.
Hai Minh kéo tôi về thực tại. Anh Tư ơi, lên đây anh uống nước chứ.
Tôi ngồi dậy, bộ bình trà sức vòi đen thui nằm lăn lóc ngã nghiêng trên bàn tre, được Hai Minh rót nước sôi trong bình ton mới mang về tráng, sửa sơ qua. Bộ bình trà nghèo nàn quá, chả bù với bộ bình trà và cái phích nước đựng của văn phòng B2, từ chiếc bàn dài bằng cây, bằng lăng xẻ ra bào bóng loáng đến những lon lớn, lon nhỏ đựng trà, đựng kẹo, đựng cà phê, đường cát. Ở đây, chiếc bàn chè chung chân, nang tre kết lại làm mặt, nang cao, nang thấp, lồi lõm như mặt ruộng cày mùa khô, ngoài ra trống lỏng trống trơn như một cái chòi ruộng sơ sát. Hai Minh đi lại hàng kệ treo sát mái nhà để bồng đựng quần áo và vật dụng, lôi ra một gói giấy nhật trình cũ, cười toe với tôi.
Sang lắm anh, người ta uống trà Tàu, trà Bơ Lao, còn tôi có cả trà Hoa Nhài Phú Thọ, mang từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa vào. Còn mình, mình uống trà Sâm Việt Nam.
Tôi dương mắt nhìn, Hai Minh mở giấy chìa trước mặt tôi, nắm cỏ luôn cả rễ, lá to bản và dài đốt cháy lem nhem.
Ê, anh ngửi xem, thơm lắm, bảo đảm với anh á, Sâm Việt Nam chính hiệu con nai vàng mà.
Tôi mỉm cười kê mũi vào, không nghe mùi sâm nào cả, chỉ toàn là mùi cỏ khét. Nhìn nụ cười không tròn miệng ngỡ ngàng của tôi cũng hiểu được ra sao rồi nên Hai Minh đưa lên mũi mình, hít hít mấy cái.
Mùi cỏ khét, nhưng bỏ vào nước sôi thơm thiệt anh ơi, thơm sâm thiệt mà. Chẳng những vậy, uống thứ này còn thông tiểu, ầy đã dữ lắm, mát thận chắc chắn là mát thận đó.
Hai Minh nhón lấy một nhúm do tròn cả rễ lẫn lá cỏ vào bình và châm nước sôi đựng trong bình ton ra. Nhìn cử chỉ thành thạo quen tay và trịnh trọng của Minh làm tôi thấy thương Minh, gần Minh hơn bao giờ hết. Có lẽ trước kia Minh cũng là một tay sành trà, ghiền là khác, biết chép miệng để thưởng thức cái vị trà pha đặc như nước cao ngâm. Giờ bên bờ Đồng Nai thượng đành chịu uống nước sâm Việt Nam chính hiệu con nai vàng. Có hơn 15 phút sau, Minh mới nâng bình lên lắc lắc mấy cái.
Ê, lắc lắc như vậy nè, cho nó ra sâm anh Tư.
Đoạn, Minh rót ra 4 chén.
À, đâu, bây giờ anh ngửi thử coi. Ê, thơm mà, đúng là sâm Việt Nam chính hiệu con nai vàng mà.
Chiều theo Minh, tôi nâng chén chung lên ngang mũi. Quả mùi sâm thật, mùi sâm lẫn với mùi cỏ cháy. Minh đưa lên miệng ực một cái.
Ê, đúng không anh?
Tôi gật đầu cười.
Thiệt, thơm mùi sâm thiệt đó.
Tôi cũng uống, nhạt nhẽo, như uống nước lã đun sôi.
Hai Minh móc gói giấy dầu mở bang nữa để lộ một cục thuốc rê và một cuộn giấy nhật trình cuốn y như một tờ giấy quyến.
À, hút thuốc anh Tư.
Tôi cũng móc cục thuốc rê và quấn giấy quyến bèo nhèo trong túi tôi ra, bỏ bừa lên bàn.
Ê, có giấy quyến nè anh, hút giấy quyến mới ngon chứ anh.
Tôi đưa cuộn giấy quyến cho Minh, Minh mắt sáng lên.
Ê, vậy là anh sang quá rồi, anh coi thuốc rê á, dấn bằng giấy quyến mới đúng bài bản. Những cái đất này dễ gì kiếm được tờ giấy quyến, đành hút giấy nhật trình chứ biết sao. Có nhật trình, có thuốc rê còn hơn có lúc tuổi này phải hút bằng rau bắp. Hút bằng xác trà phơi khô hay lá chỉ thiên thay thuốc rê, hey, nó mới thảm chứ. Ghiền thuốc nó khổ như vậy anh Tư ơi. Thuốc không mua được, ngáp dài ngáp vắng, mở mắt không có ra. Tống làm liều như vậy mà, nó nhạt phèo, nó hôi rình, vẫn phải lấy làm ngon. Chiến trường khu A, nổi danh gian khổ như thay đo.
Ê, cái gì mà dữ vậy anh? Thuốc rê khó kiếm đến nỗi vậy sao?
Anh à, cứ hỏi anh chị em ở đây thì biết. Tiếp liệu của U50 dưới đó khi nào thừa thải lắm, các bê dưới đó thừa mứa rồi mới còn lên tới tụ này. Đi chia thực phẩm hàng tháng, lần nào may mắn nhầm đúng chuyến hàng mới đưa về, quả may gỡ gạt chút đỉnh. Nếu không cũng đành thôi, cho đến bây giờ cũng vậy. Nhưng giờ thì tụ này không hơn, ngoại giao với trạm đường dây suối đá, ngoại giao với đồng bào thượng ở Bù Cháp, đem muối đổi thuốc rê đổi gà, nhờ vậy mới có chút dây đó. Để đi đồng bằng tụ này làm gì có dịp đi, ai dẫn đường cho mà đi.
Tôi hiểu và thông cảm hoàn toàn với Hai Minh. Trong cuộc đời, ghiền một thứ gì, đam mê một thứ nào thật là khổ. Vì nó, tôi không nhớ là đã đọc ở đâu, đọc ở quyển sách nào người ta bảo bất kỳ một thứ đam mê nào đều mang ý nghĩa của nô lệ. Mình tự biến mình thành một thứ nô lệ cho đam mê, tự mình hành hạ thân xác mình đến chán chường. Ghiền thuốc giữa núi rừng quả là một thứ đam mê khốn khổ, đáng thương biết bao, nỗi khổ của mình, của những anh em ở đây từ trước đến nay sẽ là của tôi trong những ngày sắp tới. Ngày tôi mới rời Sài Gòn, tôi vốn đã ghiền thuốc Ruby. Trong những ngày ở văn phòng B39 rồi vườn thơm đến phòng tuyển mộ tân binh Y4, tôi không thấy việc thiếu thuốc là quan trọng vì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể mua được. Chung quanh nơi tôi ở, hàng quán không thiếu chi. Trước khi lên đường về khu A, Năm Râu đã nhắc tôi, cụ bị mua theo 2 cây thuốc, tức 20 gói bỏ trong bồng hút dần. Nhưng những ngày đi đường, không chỉ hút mỗi mình tôi mà còn có 2 cậu cảnh vệ, có 5 râu nên chọn 1 cây hóa khói bay bổng về trời. 10 gói còn lại, khi trở về đồng bằng, 5 râu lại đến tìm tôi cười mơn, nói nịnh mấy câu để lấy lòng để xin 2 gói, một cho anh ta, một cho cậu cảnh vệ kỷ niệm lưu tình. Nhớ đến anh, tôi nghe rất chướng, vậy mà vẫn phải tống khứ 2 gói, thấy 5 râu có 2 gói ruby và biết tôi còn 8 gói nữa, 7 cảnh nhìn, ra rừng, nói một câu bâng quơ.
À, thuốc Ara thuộc loại đệ nhất anh hùng. Mỗi khi uống trà có kẹo cầm tay, thiếu nó chẳng khác nào như lần thiếu pháo, như cá trê nướng thiếu nước mắm gừng, như ăn dồi chó mà thiếu bà sĩ đế. Vậy mà có mùi khói ruby phất qua, hút Ara nghe như hút thuốc chồi, lãng òm lãng nhách.
Tôi đã biết uống trà bê lao, ăn kẹo hút thuốc Ara của ban chỉ huy tôi, thì tôi phải biết đền lại bằng ruby chứ. Thế là tôi lấy thêm 1 gói biếu đồng chí thủ trưởng 7 cảnh. Nhưng thủ trưởng của tôi đến 3 người, biếu 7 cảnh, phải biếu 3 biếu, lấy thêm 2 gói nữa, rồi với 8 chi, vị chi nữa là chục đủ đầu, thoáng cái giả từ ra đi. 4 gói còn lại chỉ đủ cho tôi hút mấy ngày nằm đọc sách và ra đến rẫy hoa màu. Đến bệnh viện G2 tôi chỉ còn bao giấy không. Tôi biết làm sao hơn, may mà tôi bị sốt mê man liệt giường không hút được. Đến chừng dứt cử ngóc đầu dậy, nhờ 10 phương y sĩ viện trưởng G2 thương tình đặt cách giới thiệu với quản lý nên cũng chia được 2 gói Ara, gọi là thay thế mùi hương cũ. Hết 2 gói đó thì tôi đành xuống ngựa. Tôi bắt đầu chia thuốc rê, giấy quyến như mọi người. Tôi tưởng mình không hút nổi vì thuốc rê khói nặng mà nặng thật. Hơi khói đầu tiên của nó đi qua cổ, tôi tưởng chừng như ai xé cổ mình ra, như búa bổ vào lồng ngực. Tôi sặc một cái rồi ho rũ rượi, nước mắt nước mũi tràn rủa ra ràng rủa. Tôi ho đến nôn đến ọe, miệng đắng cay và tanh, nước dãi chảy không ngừng. Cuối cùng tôi nhắm mắt nằm thở dốc, mệt lỡ con bò bở. Tôi đầu hàng thuốc rê, tôi nhất quyết
dặn lòng phen này nhất định bỏ thuốc. Thuốc rê ơi, giả tự ngươi nhé. Tôi cho người anh em nằm chung trại thuốc rê và tờ giấy quyến vừa mua. Ngày hôm đó tôi thấy lạc miệng làm sao và một cái gì buồn buồn trên mi mắt. Tôi nhớ trước kia được nghe câu chuyện của một người cai thuốc lá. Mỗi lần thèm thuốc, anh ta ngậm một cục kẹo, uống một cốc nước hoặc ăn một món gì đó. Kết quả anh ta bỏ phăng không có gì khó. Tôi nghĩ đó là một kinh nghiệm hay, mình bắt chước thử xem sao. Tôi đến quản lý ghê hai năn nỉ chia lại một ký đường tán. Tôi ăn đường liên miên và uống nước không ngừng, đến độ tôi phải bỏ cơm chiều hôm đó vì đi tiểu đến mỏi chân. Tối lại tôi nằm ngủ sớm, ngủ trong giấc ngủ chập chờn vì đói và nhớ thuốc lá. Sáng hôm sau tôi thức dậy rất sớm, từ lúc mọi người chưa dậy, trời hãy còn nhàn nhạt, chưa nom rõ mặt người, tôi thức dậy với sự uể oải lạ thường, đầu óc nhẹ tên, ngồi không vững và cái miệng thì nó khô, vừa nhạt một cách khó chịu, nước miếng dường như đặc quánh lại. Nỗi thèm thuốc lá dâng đến tột độ, như hốt quản, như mất hết sự tự chủ thường ngày, nó quýnh quán, nó mụ người đi. Tôi vói lên kệ, mở giấy, lấy tán đường mía, nhai lấy nhai để, không kịp xúc miệng, rồi lật bình toan rót ra nửa ca nước nguội uống sạch. Sau đó tôi nằm lại, chóp chép, múc cục đường. Để đấu tranh tư tưởng, tôi hét lên trong đầu, ê, bỏ thuốc, nhất định không có hút thuốc là hèn, là không biết tự ái, không biết tự trọng, không bỏ thuốc được là không thể làm nổi những việc khó khăn, hèn, con trai không bỏ thuốc được, không phải là con trai. Trời về sáng, ở rừng lạnh buốt, vậy mà tôi nghe mồ hôi chảy ướt sống lưng, rịn đầy cả mặt, cả thân, tóc và nhớp nháp ở cổ. Anh em trong trại thức dậy, chưa cuốn mùng, đã vẫn điếu thuốc đầu tiên, ngồi rung đùi. Ở mép giường thẫn thức, mùi khói thuốc rê bay ra, sao tôi nghe thơm lạ, quyến rũ lạ, không còn hôi như trước đây. Làn khói xanh bay lên nhẹ nhàng, tản mạn, ôi sao lạ đẹp. Nước giải trong miệng tôi đầy ứ, tôi nước ực đi, ực luôn cả cái cục đường chưa tan hết. Chào ôi, thèm lắm. Suýt tí nữa tôi đã bước sang giường xin vấn điếu thuốc, may tôi trấn ám được. Thay vì đi xin thuốc, tôi bước ra sân, đi thơ thẩn nhìn lên mấy ngọn dầu cao, sương mù phủ trắng, tôi chép miệng thở dài. Trời, cực sao thế này, ghiền thuốc lá, nó có thể hành hạ tôi đến thế này sao? Tôi cố gắng chịu đựng cho tới lúc ăn cháo sáng, rồi đến cả buổi ăn trưa. Tôi gần như muốn tránh hết mọi người, không muốn gần ai cả, nhưng cũng gần như muốn gần hầu hết tất cả mọi người, nhất là những anh em có thuốc, biết hút thuốc. Ý nghĩ trong đầu tôi là một cái gì hỗn độn, mâu thuẫn, nhau gay gắt, giằng co cấu xé không ngừng. Những ý nghĩ đó, ngay cả lúc tôi bị đè xuống để tiêm thuốc vào mông, đau xé thịt vẫn cứ ám ảnh quay cuồng không thôi. Nhất định là phải bỏ thuốc, không bỏ được không phải là con trai, là hèn. Phải can đảm lên chứ, chuyện đó là chuyện tầm thường, trên mọi sự tầm thường. Tôi tự nhủ, tôi đấu tranh tư tưởng với tôi. Nhưng sau giấc ngủ trưa dậy, Quất ngồi ở giường bên cạnh hút thuốc phì phèo, chia gói giấy bọc thuốc ra mời tôi, và tôi không còn tự chủ được nữa. Ê, ác thế, sao anh mời tôi làm chi? Đáng lẽ đừng mời, mới phải chứ. Trí tôi bảo đừng, mà sao tay tôi như tay người lạ, mất hết bản ngã, chỉ còn có bản năng, chộp lấy cuộn giấy quyến giòn tan, rứt thuốc một cách gọn gàng và vẫn hút một cách thành thạo. Tôi nghe lòng tôi dịu lại, nhủ thầm, ê, cái này lỗi tại Quất nó mới mời, tôi thôi thì tôi hút một điếu, thuốc rề gắt lắm, nặng lắm, hôi lắm, hút xả dao mà, nhất định lần sau nó mời từ chối tức khắc, cái này lỗi chẳng phải thằng Quất đó. Nhủ lòng như vậy, tôi thấy tôi nhẹ nhàng, bình tĩnh hoàn toàn, bật lửa, mồi thuốc hút. Ngỡ là sẽ bị sặc sụa giả dựa như ngày hôm qua vì khói thuốc rê, nên tôi chỉ hít vào có một tí khói, không nghe sao cả. Hơi thứ nhì tôi kéo thật dài, ê, trời ơi, sao nghe ngon một cách lạ lùng. Một nỗi thống khoái, một nỗi sướng vô tả, tê rần khắp cả châu thân, đầu tôi chán ván vì say thuốc và cũng vì sướng vô tả. Ê, cuộc đời thật đẹp, đẹp vô cùng. Tôi ngã nằm xuống giường, nhắm mắt lắng nghe chất nicotine thấm vào tạng phủ, tung hoành trong huyết quản tôi. Tôi lang mang, dường như nghe một câu nói dội lên. E tưởng sao thuốc rê ngon đến thế này, lại dễ tìm lại rẻ, thôi thì cứ hút, tội chi mà bỏ nhỉ, nó có hại gì đâu, hút thuốc, ghiền thuốc, đâu phải là tật xấu, đâu có ai cười.
Thế là tôi xua tay đầu hàng. Không phải, tôi là kẻ sợ thuốc rê, mà trở thành kẻ thích thuốc rê nhiều hơn ai hết. Thuốc giấy đặt cho hết rồi, tôi bèn nghĩ kế, lang thang xuống quản lý ghê hai kỳ kèo, chia một rê và một tờ giấy quyến nữa. Không có gì để gói, để đựng gọn gàng như anh em, tôi rứt một cục nhỏ, dọc giấy cuộn nhỏ để trần cho vào túi áo bà ba. Chù rồi, còn bao nhiêu, tôi xin một tờ giấy gấp lại để xuống đít bọng.
Bọn tôi đi qua phần thứ 18 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ 19.